Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 7 năm 03. Chúng ta đang tại chùa Cam Lộ trong Pháp Thu mùa hè. Hôm trước chúng ta đã nghe bài nguyện cầu của Vũ Ân Chương. Và nhân cơ hội đó chúng ta đã đặt cái vấn đề ai để lại cái gì và để lại cho ai. Thi sĩ Vũ Hoàng Chương mất năm 1977. Đầu năm 1976 thì ông bị bắt. Vì chính quyền Hà Nội bắt. Cái hôm mà ông bị bắt á, cán bộ và công an tới đông lắm. Họ đi tới 6 cái xe và họ bao quanh nhà để nghĩ rằng Vũ Hoàng Chương sẽ trốn. Nhưng mà ông Vũ Hoàng Chương ông biết. Vì vậy cho nên ông nói với bà là đừng có lăng xăng, đừng có nói năng gì hết á, im lặng. Và thi sĩ ngồi lên trong tên bộ phản với tư cách là ngồi thiền và để cho công an cán bộ ập tới. Trong khi mọi người công an và cán bộ đang lục soát kéo hết cho tất cả các ngăn tủ, các học bàn, lôi hết tất cả tài liệu, sách vở, thơ, thư tín, thì thi sĩ Vũ Hoàng Chương vẫn ngồi yên bất động trong cái tư thế ngồi thiền. Và sau mấy giờ đồng hồ lục soát, họ không tìm ra được cái văn kiện nào để có thể chứng tỏ rằng ông là phản quốc hết. Nhưng mà họ vẫn đọc bản cáo trạng và buộc tội Vũ Hồng Chương và nói là phải bắt Vũ Hồng Chương. Thì lúc đó Vũ Hồng Chương nhún vai một cái thôi, nhún vai một cái và để cho bắt đi. Vũ Hồng Chương đã làm gì để bị bắt? Thật ra thì trong suốt từ năm 1964 cho đến năm 1976 là Vũ Hoàng Chương chỉ tham gia vào cái trong phong trào Phật giáo thôi, để mà tranh đấu cho hòa bình và tranh đấu cho nhân quyền, không có theo phe nào hết, không có theo phe cộng sản mà cũng có theo phe chống cộng. Và đó là đường lối của Phật giáo. Phật giáo không có muốn đi theo một cái phe lâm chiến. Tại vì Phật giáo nhận thấy rằng là anh em một nhà mà giết nhau vì những cái chủ thuyết ngoại quốc á, mà với những cái súng ống của ngoại quốc, thì cái đó không phải là trường thông minh. Thì đại khái cái đường hướng chỉ đạo của Phật giáo là nó như vậy. Không có muốn cái chuyện gà một nhà bôi mặt đá nhau. Tại vì Việt Nam hồi đó là chia làm hai nước, miền Bắc thì theo Cộng sản và miền Nam thì gọi là quốc gia, nhưng mà phía sau lưng là khối tư bản Mỹ. Và chính sách Mỹ tức là chống cộng, tức là ngăn chặn Cộng sản đừng cho tràn lan và làm tất cả mọi cái đều để có thể ngăn chặn. Vì vậy cho nên đất nước Việt Nam hồi đó nằm vào trong cái tình trạng rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Nó trở thành cái vùng tranh chấp của hai khối trên quốc tế, một khối là cộng sản, một khối là tư bản. Và đất nước cũng như dân tộc Việt Nam trở thành ra một cái bãi chiến trường, trong đó hai khối nó tranh đấu nhau và mình tiền tuyến. Chủ thuyết cũng là chủ thuyết ở ngoài đưa vô. Chủ thuyết cộng sản cũng là chủ thuyết tư bản là cũng ở ngoài đi đưa vô. Ở trong miền Nam có chủ thuyết nhân vị, chủ thuyết tư bản. Miền Bắc thì có chủ thuyết cộng sản. chú thuyết là nhập cảng, mà súng ống cũng là nhập cảng luôn. Súng ống một bên là nhập cảng từ cái khối cộng sản Nga và tòa tàu, bên này thì nhập cảng súng ống từ Mỹ, từ Pháp. Vì cho nên hai khối ở trên thế giới nó giành nhau, mà nó giành nhau trên cái mảnh đất Việt Nam, và người Việt Nam trở thành ra cái nạn nhân của sự tranh chấp quốc tế, đứng về phương diện ý thức hệ cũng như đứng về phương diện vũ khí, là người ta đưa vô mà hết mình không có cái gì hết. Vậy mà mình phải theo, phải chọn, một là theo bên cộng sản, hai là theo bên tư bản. Muốn hiểu cái bài thơ này, bài thơ mà mình sẽ đọc đây, thì phải biết cái quá trình. Và từ năm 1930 trở đi thì người thanh niên Việt Nam lớn lên trông thấy cái cảnh tượng, cái tình trạng của đất nước đói nghèo, nô lệ, bất công. Thì mình là người thanh niên lớn lên thì mình muốn làm cái gì đó cho đất nước. Thành ra đi tìm những cái tổ chức chính trị, tổ chức kháng chiến để mà tham gia. Hoặc là đi theo đảng Cộng sản, hoặc là đi theo đảng Đại Việt, hay là đi theo đảng Quốc dân đảng. Thì các đảng đó họ có mặt ở ngoại quốc, và nhất là Trung Quốc. Vì vậy cho nên có những người thanh niên Việt Nam họ lén họ đi Trung Quốc để gia nhập vào một trong những cái đảng đó, đảng Cộng sản hoặc là Quốc dân đảng. Quốc Minh Tăng là Quốc dân đảng. Tại mình là người có lương tri, người là mình là người có thanh niên, có chí khí, thì làm sao mà mình không có ưu tư về vấn đề tình trạng đất nước, tình trạng dân tộc, cho nên mình muốn làm cái gì. Cho nên hồi đó mới có cái bài những cái bài thơ mà nói về chuyện người thanh niên ra đi đó, đưa người ta không đi, đưa sang sông, nghe có tiếng sóng ở trong lòng đó. Hay là cái bài Giây Phút Chạnh Lòng, anh đi vui cảnh lạ đường xá, đem chí bình sinh dại nắng mưa, thân đã hiển cho đời các bụi đâu còn vướng vấn chút duyên tớ. Thanh niên hồi đó là nghe tiếng gọi của lương tâm lên đường làm cách mạng để mà cứu nước. Và có nhiều người theo đảng Cộng sản, có nhiều người theo đảng Quốc dân đảng và những đảng khác. Trong khi đó thì các đảng đó họ kình chống với nhau. Họ nghĩ là con đường của họ mới là đường yêu nước chân thực. Và vì vậy cho nên ngay từ khi mà những người thanh niên đó gia nhập vào các cái đảng phái đó ở Nhật Bản hoặc là ở Trung Quốc, thì họ đã tìm cách phải thủ tiêu nhau. Bắt đầu mình ra đi với cái tâm trạng yêu nước, yêu dân. Nhưng mà rốt cuộc mình bị cuốn vào trong cái quần máy chính trị, và mình phải thú tiêu người đồng bào của mình. Những người đó họ cũng là thanh niên, họ cũng ra đi vì nước, vì dân, mà mình bắt buộc phải thú tiêu họ. Và vì vậy cho nên người thanh niên Việt Nam bị cuốn vào trong những vùng mạnh. Và bàn tay mình tự nhiên nó dính máu người đồng bào của mình, là tại vì mình đi vào trong một cái đảng phái, và đảng phái đó nó có đường lối tranh đấu bạo động. Khi nào có những cái trở ngại gì, có những cái kẻ thù nào, thì mình phải thú tiêu cái kẻ thù đó. Dù cái thù đó cũng có lòng yêu nước, mà cũng là đồng bào của chính mình. Đó là một cái tâm trạng, đó là một cái tình trạng rất là bi đát. Thì trong cái cuốn tiểu thuyết gọi là Dòng Sông Thanh Thủy này của Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam, mình thấy có một câu chuyện thú tiêu nhau giữa người Cộng sản và người Quốc dân đảng rất là rõ ràng. Và Nguyễn Tường Tam là một trong những chàng thanh niên ra đi để cứu nước, và ông ta đã từng làm đảng trưởng của Quốc dân đảng, thành ra ông biết sự thật từ bên trong. trong này có kể chuyện ba người thanh niên đi từ bên tàu trở về biên giới Việt Nam, và trong đó có hai người, một người tên là Ngọc, một người tên là Nghệ. Một người thuộc về Đảng Cộng sản, một người thuộc về Quốc dân Đảng. Và một người tên là Tứ. Và khi mà ba người được lệnh đi về Việt Nam đó, đi về biên giới Việt Nam đó, thì Ngọc á, được lệnh của thượng cấp phải thú tiêu Nghệ. Và Nghệ được nhận được lệnh của thượng cấp của Nghệ là phải thú tiêu Ngọc trong chuyến đi. Và hai bên rình rập nhau. Và mỗi người đều có gia đình ở nhà. Một người có người yêu ở nhà, người có người vợ ở nhà. Và cái tình trạng là như vậy. Phải thú tiêu cái người đối phương, tại người đối phương là một cái đe dọa cho cái tổ chức chính trị của mình. Và trong câu chuyện này, thì cái người cán bộ Quốc dân Đảng đã ra tay trước. Và vì vậy cho nên đã bỏ thuốc độc được vào trong cái bình thủy cà phê. Và lừa được hai người kia uống. Và một người là đối tượng của sự tiêu diệt, còn người kia là tại vì cùng đi cho nên cũng bị chết. Và sau khi thú tiêu hai người đó rồi, thì người cán bộ Quốc dân Đảng này lột áo, lột quần ra hết, thú tiêu, và đẩy hai cái thây đó xuống thung lũng. Và tác giả đã dùng chữ quần mảy. Mỗi khi mình lọt vào cái quần mảy rồi thì mình bị bắt buộc phải thú tiêu những cái người thanh niên khác, dù người đó là người đồng bào, dù người đó là có lòng yêu nước, nhưng mà tại vì họ ở một cái tổ chức chính trị khác cho nên họ trở thành ra một mối đe dọa cho chính mình. Và sau đó, sau khi giác ngộ, thì Nguyễn Tường Tam từ bỏ chính trị, về trở lại để viết văn thôi. Tại vì Nguyễn Tường Tam vốn là một nhà văn rất là có tài. Thì khi mà thầy lớn lên, thầy cũng có tâm trạng đó. Lớn lên như người thanh niên thì mình muốn làm cái gì để cứu chữa cái tình trạng đất nước vừa bị nô lệ, vừa bị nghèo đói, vừa bị áp bức, vừa không có công bằng xã hội. Và vì vậy cho nên mình cũng muốn làm cái gì. Và Phước Đức ông bà chỉ cho mình con đường là con đường đi tu. Tại vì nghĩ rằng đi tu thế nào cũng làm được cái gì cho nước và cho dân. Tại vì trong quá khứ vào đời Lý đời Trần đạo buộc đã giúp đã yểm trợ được cho cái công cuộc giành lại độc lập và tạo ra những cái thời đại hưng thịnh cho quê hương ở đời Lý và đời Trần. Cho nên bây giờ mình nghĩ rằng nếu mình đi tu, mình làm mới đạo buộc, thì đạo buộc có trở thành ra một cái lực lượng có thể thay đổi được cái tình trạng xã hội và đoạt được cái nền độc lập và tự do cho dân tộc. Hồi đó nước Pháp đô hộ Việt Nam. Và trong khi tu học, mình thấy rằng cái đạo buộc của mình tu học hồi đó nó không có tính cách dấn thân, tu ở trong chùa thôi. Còn những cái công việc ví dụ như là giải phóng dân tộc, hay là lo cho người bị áp bức, hay là tham gia vào cái chuyện làm thế nào để cho đất nước được tự do, dân quyền được tôn trọng, thì thấy các thầy không có lo chuyện đó. Và vì vậy cho nên thấy cái đạo buộc rất là cũ. Vì vậy cho nên những người trẻ như thầy là muốn làm thế nào để làm mới cái đạo buộc, để đạo buộc có thể đi vào cuộc đời. Và sao vì cái lý do đó cho nên sau này thầy viết những cuốn sách ví dụ như đạo buộc hiện đại hóa, đạo buộc đi vào cuộc đời, mà hiện bây giờ quý vị có thể đọc được những cuốn sách đó. Có lúc thấy các thầy nói quá mà không có làm gì hết, trong khi cho người cộng sản họ và những người Quốc dân Đảng họ đang hy sinh cuộc đời của họ, thì thấy rõ ràng là mình nói nhiều mà làm ít. Nhưng mà phước đức ông bà giữ cho mình không có buông bỏ con đường Phật giáo. Tại vì nếu mà buông bỏ con đường Phật giáo mà đi vào con đường chính trị thì hai bàn tay mình đã dính máu đồng bào rồi. Nó may mắn như vậy. Và trên con đường chí nguyện phục vụ đất nước đó, hàng trăm ngàn thanh niên Việt Nam đã bị cuốn vào trong cái vùng máy chính trị tranh đấu bạo động. Tại vì đi vào một đảng chính trị là phải tranh đấu bạo động, phải dùng súng, phải dùng thuốc độc, phải dùng đủ mọi cách để mà tiêu hủy đối phương. Và tội nghiệp lắm. Người Quốc dân đảng cũng như người cộng sản, khi mà họ còn thanh niên, họ ra đi với trái tim rất là trong trắng, rất là trong sáng, đầy thương yêu. Vậy mà ở trong đảng lâu ngày thì cái trái tim ban đầu đó nó bị hư hoại. Và cái chất liệu của sự sợ hãi, sự hận thù nó đi lên. Và rốt cuộc tay người thanh niên nào cũng dính máu. Không phải là dính máu quân thù ở ngoài đi vô, mà dính máu luôn cả những người đồng bào của chính mình, những người cũng thanh niên, cũng có yêu nước của mình. Thành đó là một cái bi kịch rất lớn của đất nước Việt Nam từ năm 1930 cho đến bây giờ, tức là 70 năm. Gần 70 năm. Và vì vậy cho nên trong một cái buổi nói chuyện vào lễ giao thừa thì thầy con có đọc thơ và nói rằng là chúng ta chọn con đường đi tu là chúng ta chọn con đường cách mạng bất bạo động. Tại đi tu cũng là làm cách mạng, nhưng mà cách mạng này là cách mạng bất bạo động, nguyện tôn trọng sự sống của tất cả mọi người và mọi loài. Chúng ta có thể tranh đấu, chúng ta có thể làm mọi cái để mà đạt tới hòa bình, đạt tới công bằng xã hội, đạt tới tự do. Nhưng mà nhất định là chúng ta giữ giới thứ nhất là hai tay ta không có dính máu đồng bào. Thì Vũ Hoàng Chương đã được đi vào con đường thứ ba đó, con đường bất bạo động. Vũ Hoàng Chương trước đó là một cái chàng thanh niên ăn chơi, uống rượu rất là nhiều, say rượu, say thơ, say nhạc, rồi cuối cùng say luôn cả thuốc phiện, ma túy nữa. Vậy và đến khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức tự thiêu một cái, thì tự nhiên cái ngọn lửa của Hòa Thượng Thích Quảng Đức nó chuyển hóa hoàn toàn con người Vũ Hoàng Chương. Vũ Hoàng Chương trở thành một chàng chiến sĩ bất bạo động, đi theo con đường thương yêu của Phật giáo. Không có theo phe này, không có theo phe khác, không có theo những đảng phái chính trị, mà theo con đường tranh đấu bất bạo động của Phật giáo. Và cuộc tranh đấu rất là thần thánh của đồng bào Phật tử để mà thiết lập nhân quyền ở Việt Nam đã thành công. Và trong một cái bài thơ nào đó, Vũ Hoàng Chương đã ca ngợi Phật giáo Việt Nam. Và hai câu này nó chứng tỏ có cây nhập hội, chim cá đồng thanh, văn thơ sáng sóng nổi, dư âm nhiệt thành, rằng xe diệu pháp 3000 cõi. Đây là lời nói của chim, của cá, của cây, của cối, của mô thú, rằng xe diệu pháp 3000 cõi. Một cõi này thơm vết đấu tranh, 3000 cõi đây tức là tam thiên thế giới, tam thiên đại thiên thế giới, tức là Phật pháp nó được truyền bá, nó đang vận hành trong tam thiên đại thiên thế giới. Bánh xe diệu pháp nó đi tới khắp nơi, tại vì Đức Thế Tôn chuyển pháp luân á, thì cái bánh xe pháp nó đi tới 3000 cõi, 3000 tam thiên đại thiên thế giới. Nhưng mà riêng chỉ có một cõi thôi, nó thơm cái mùi tranh đấu bất bạo động, đó là Việt Nam. Rằng xe diệu pháp 3000 cõi, một cõi này thơm vết đấu tranh. Đấu tranh đây không phải là đấu tranh để được hơn thua, đấu tranh không có đổ máu, đấu tranh này là đấu tranh bất bạo động. Cái tình thương, cái lũ từ bi, nó là động lực của sự tranh đấu cho có nhân quyền, cho có tự do, mà không có phạm vào cái đời, cái mạng sống của con người. Ở đây là hai câu chót của cái bài Bánh Xe Diệu Pháp. Những cái dòng trước là khắc bằng lửa vào lòng đây lòng đấy, nơi trái tim Bồ Tát truyền sang tinh anh, cỏ cây nhập hội, chim cá đồng thanh, tất cả đều tham dự cuộc tranh đấu. Cỏ cây nhập hội, chim cá đồng thanh, vần thơ sóng nổi, dư âm nhiệt thành, rằng xe diệu pháp 3000 cõi, một cõi này thơm vết đấu tranh. Đó là viết vào tháng 11 năm 1963. Và trong Vũ Văn Chương đã tham dự vào cái cuộc tranh đấu cho tự do, cho hòa bình, cho nhân quyền bằng một trái tim của Bồ Tát, tức là trái tim thương yêu. Vì vậy cho nên trong những bài thơ tranh đấu của ông không bao giờ có cái tư tưởng hận thù hay là kỳ thị, chỉ có lòng từ bi thôi. Mình tranh đấu không phải là để tiêu diệt đối phương, mà để chuyển hóa đối phương, để đối phương bỏ cái tham vọng, cái hận thù và đi theo con đường chánh. Và vì vậy cho nên tranh đấu đó tức là một cái hình thức thực tập diệu pháp. Và sau khi tuyên đọc cái bản án rồi mà Vũ Hoàng Chương đã làm gì nên tội? Chỉ có làm thơ thôi à? Chỉ làm những cái bài thơ rất là hùng tráng để mà yếm trợ, để mà nuôi dưỡng cái tâm từ bi, cái ý chí tranh đấu bất bạo động của đồng bào thôi, mà người ta tới người ta bắt đi. Rồi bắt đi đã bị cầm tù cả một năm trời. Rồi cái tình trạng sức khỏe của thi sĩ nó càng ngày càng tệ. Rốt cuộc do cái sự vận động ở bên này mà ông mới được thả ra thì quá yếu rồi. Cái hôm mà ông được thả ra về nhà đó, thì bà Vũ Hồng Chương á mình nấu cho ông một nồi bún. Trong suốt thời gian thi sĩ Vũ Hồng Chương bị ở tù á, thì ở bên này thầy sư cô Chân Không và các người trong tăng thân luôn luôn gửi quà về để yểm trợ cho bà Vũ Hồng Chương, để bà có thể có đủ phương tiện đi nuôi chồng ở trong tù. Và ngoài cái chuyện yểm trợ như vậy, còn vận động giới nhân quyền quốc tế để những cái người tù như vậy được thả ra. Thì khi mà họ thả ra thì Vũ Hồng Chương yếu quá rồi, nấu ra được một nồi bún nhưng mà ăn không có được, và sau đó thì qua đời. Khi mà Vũ Hồng Chương qua đời thì thầy mới làm một bài thơ, và hôm nay mình sẽ đọc bài thơ này. Đêm nay dù đã về ngôi, hồn thơ vẫn thấy luân hồi thế gian. Đêm nay dù đã về ngôi, hồn thơ vẫn thấy luân hồi thế gian. Cái bài này là mình viết ra, thầy viết ra để mà kỷ niệm an ủi Vũ Hồng Chương. Và thầy đã dùng những cái danh từ, những cái chữ và những cái chữ của Vũ Hồng Chương đã dùng trong thơ của ông, không có dùng chữ mới. Trong cái bài thơ nguyện cầu của Vũ Hồng Chương nó có câu là: hôm nào ta trở về ngôi, hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian. Thì rõ ràng những cái chữ đó lấy lại. Mình nghĩ rằng khi mà mình là một vị trích tiên, mình trở về cái địa vị trích tiên của mình trên thượng giới, thì ở dưới này khỏi nói đến tôi, đừng nhắc đến tôi nữa. Nhưng mà đây là câu trả lời. Đêm nay dù đã về ngôi, hồn thơ vẫn thấy luân hồi thế gian. Anh vẫn còn ở đây, thi sĩ vẫn còn ở đây chúng tôi. Thi sĩ chưa đi đâu hết, không có đi đâu hết. Và cái hồn thơ của thi sĩ, cái chất thơ của thi sĩ, cái năng lượng của thi sĩ đang tiếp tục xúc tác những người còn lại, còn sống, để họ có thể tiếp nối cuộc đấu tranh bất bạo động cho hòa bình, cho nhân quyền, cho tự do. bút hoa ngàn kiếp không tàn. Đúc thơ còn sáng, còn cháy trên trang sử người. Hai câu này cũng vậy. Những cái chữ là chữ của Phổ Hồng Chương hết. Thầy sắp lại thôi. Cái chữ bút hoa nó ở từ một bài thơ. Nó bắt đầu bằng mấy câu này. Ai sẽ là ngươi trong tương lai? Một sớm một chiều, vươn tay hái cành hoa thương yêu làm bút viết. Ai sẽ là ngươi trong tương lai? Một sáng một chiều, một sớm một chiều, vươn tay hái cành hoa thương yêu làm bút viết. Tức là thi sĩ nghĩ rằng trong tương lai sẽ có một thi sĩ mà thi sĩ gọi là ngươi. Ngươi là ai trong tương lai? Và ta tin rằng trong tương lai sẽ có một người có khả năng hái cành hoa thương yêu làm thành bút viết để làm ra những bài thơ có thể chiến đấu tình tàng, có thể làm được một cách mạng bất bạo động. Tại vì thi sĩ thấy rằng tranh đấu để thành công không cần phải súng ống, không cần phải bom đạn. Tại súng ống bom đạn nó tiêu diệt con người, nhưng mà với cái tâm đại từ đại bi thì mình có thể chỉ cần làm những bài thơ thôi cũng có thể chuyển đổi được cái tình trạng và đập nát được cái bảo quyền, đưa lại cái tự do, đưa lại cái bình đẳng, đưa lại cái hòa bình cho thế giới. Và đó là niềm tin của thi sĩ. Thi sĩ nói rằng trong tương lai thế nào cũng có một thi sĩ như vậy, một thi sĩ có khả năng hái một cành hoa thương yêu, tức là dùng cái năng lượng của từ bi để làm bút viết, để làm thơ. Tức là những bài thơ của mình là chỉ để chế tác năng lượng thương yêu, năng lượng từ bi ở trong cái quần chúng này thôi. Và sự thành công là ở chỗ đó, chỉ cần tranh đấu bằng những bài thơ thôi. Và thi sĩ tin chắc rằng sẽ có một người như vậy, có khả năng, có khả năng tranh đấu và thành công được là nhờ cái bút, nhờ một cái bút đặc biệt, cái bút đó tức là cành hoa thương yêu. Và như vậy thì người đó sẽ đốt lên một cái ngọn đuốc rất là lớn trong trang sử của loài người. Tại vì trang sử của loài người lâu nay nó đầy dậy những cái trang bạo động đẫm máu. Ngày xưa đã có một thi sĩ đã làm được như vậy, đã hái được cành hoa thương yêu, đã làm được một cái bài thơ vĩ đại bằng cuộc đời của người, đó là Đức Thế Tôn. Và cái tác phẩm của Đức Thế Tôn, cuộc đời của Ngài, cái giáo lý của Ngài, cái tăng đạo của Ngài là hoàn toàn là bất bạo động, hoàn toàn là đại từ đại bi mà thôi. Thì trong quá khứ đã có một người, thì trong tương lai phải có một người như vậy. Và đây là câu hỏi, ai sẽ là ngươi trong tương lai? Một sớm một chiều, vươn tay hái cành hoa thương yêu làm bút viết. Vậy vậy cho nên cái câu bút hoa ngàn kiếp không tàn, tức là bút hoa đã có, và chính anh Vũ Hồng Chương, anh đã có thể hái được cái cành hoa thương yêu, anh đã viết nên được bài thơ như vậy. Đó là một cái sự khen ngợi thi sĩ. Thi sĩ hỏi người đó là ai, nhưng mà thầy nói người đó là anh đó. Đó là một cái tribute, đó là một cái compliment cho tác giả. Vậy vậy cho nên nếu mà không có hiểu được cái bài kia, không có biết cái bài kia thì không hiểu được cái bút hoa này. Bút hoa ngàn kiếp không tàn, những cái bài thơ của anh viết, của thi sĩ viết, ngàn năm sẽ còn đỏ với loài người. Và anh đã có thể nối được cái chí hướng của Đức Thế Tôn, không có dùng chất liệu của hận thù, của bạo động, mà chỉ dùng chất liệu của đại từ và đại bi thôi. Bức hoa ngàn kiếp không tàn, bức thơ còn chạy trên trang sức ngườm. Có không mù mịt biển khơi, néo về đã rạng chân trời thánh thang. Trong quá khứ, Vũ Hoàng Chương đã đặt vấn đề có và không, và đã viết bài thơ Lời Ca Siêu Thoát. Trước khi gặp được Hòa Thượng Thích Quảng Đức, đã từng băn khoăn, đã từng thắc mắc. Trong cái bài thơ này, trong cái bài thơ Bài Ca Siêu Thoát mà tôi có đọc cho quý vị nghe mấy câu từ trước nhé. Tại mấy hoang mang tìm kiếm, lòng sao khát mãi chưa vừa, hai chữ có không mầu nhiệm, đêm đêm ta hỏi người xưa. Và chỉ tìm kiếm với tư cách của một nhà triết học thôi, chỉ tìm kiếm với tư cách triết gia, với cái trí năng thôi, thì làm sao mà thấy được đạo. Vì vậy cho nên vấn đề có không là vấn đề mờ mịt, nó là một cái biển khơi rất là mù mịt. Nhưng mà bây giờ nhờ được thấm nhuần cái tư tưởng đại từ đại bi của Bụt, nhờ tham gia vào cái nguồn sống của tăng đoàn, của sự chuyển hóa, cho nên đã tìm thấy lối về. Và đây cũng là một lời khen ngợi. Trước kia anh rất là mù mịt, anh đi tìm sự thật bằng khái niệm, nhưng mà bây giờ anh đã sống, anh đã thấy được con đường, vì vậy cho nên anh đã được giải thoát. Đó là hai ý nghĩa của hai câu này. Có không mù mịt biển khơi, đó là quá khứ, nhưng mà bây giờ néo về đã rạng chân trời thanh thang, anh đã được thánh thơi rồi, anh đã tìm thấy con đường rồi. Sau khi Hòa Thượng Thích Quảng Đức từ thiêu năm 1963, thì cái bài thơ Lứa Từ Bi mà Vũ Hoàng Chương viết, đó là bài thơ tranh đấu đầu tiên, trở thành một bài kinh mà cả nước đều thuộc. Và bài kinh đó, nó nói lên cái tình huynh đệ. Đọc lại cho quý vị nghe một vài câu. Ôi đích thực hôm nay trời có mặt, giờ là giờ hoàng đạo nguy nga. Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt nhìn nhau, tình huynh đệ bao la. Cái giờ Hòa Thượng Quảng Đức từ thiêu là 12 giờ trưa. Đó là giờ rất tốt và là giờ hoàng đạo. Ôi đích thực hôm nay trời có mặt, giờ là giờ hoàng đạo nguy nga. Ngài đốt thân, đốt cái cơ thể của Ngài cháy lên, và tự nhiên nó đưa lại sự thức tỉnh của hàng triệu con người. Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt nhìn ra, tình huynh đệ bao la. Đó là một cái hành động của tình thương. Trước kia người ta chỉ dùng súng ống để tiêu diệt nhau. Bây giờ có một vị Bồ Tát đốt cháy thân mình để làm cho cái thông điệp của tình thương của huynh đệ nó được chiếu tỏ. Và đó là ý nghĩa của hai câu: muôn vạn khối sân si vừa mở mắt nhìn nhau, tình huynh đệ bao la. Và vì vậy cho nên có thể nói rằng là cái năng lượng của cuộc tranh đấu thần thánh này là tình huynh đệ. mình không có muốn tiêu diệt người đó, mình chỉ muốn người đó chuyển đổi và buông bỏ những cái chính sách ác độc, tham lam, bất công, kỳ thị mà thôi. Tôi đọc lại từ đầu cho quý vị thưởng thức. Lửa đốt cháy tòa, lửa đốt cháy tòa sen, lửa cháy ngất tòa sen, tám chín phương nhục thế trần tâm hiện, thành thơ quỳ cả xuống. Hai vầng sáng rưng rưng đông tây nhòe lệ ngọc. Hai vầng sáng rưng rưng tức là cả mặt trời mặt trăng cũng đều phải khóc. Và phía đông phía tây cũng đều khóc hết. Tại vì cái cảnh hòa thượng Quán Đức Từ Thiêu nó làm cho người ta tỉnh dậy hết. Lửa cháy ngất tòa sen, tám chín phương nhục thế trần tâm hiện thành thơ quỳ cả xuống. Hai vầng tặng sáng rưng rưng đông tây loàn nhòa lệ ngọc, chắp tay đón một mặt trời mới mọc, ánh đào vàng phơi phới đang bừng lên dâng lên. Ôi đích thực hôm nay trời có mặt, giờ là giờ hoàng đạo nguy nga, muôn vàng khối sân si vừa mở mắt nhìn nhau, tình huynh đệ bao la. Nam mô Đức Phật Di Đà. Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay, thương chúng sanh trầm luân bể khổ, người rẽ phăng đêm tối đất dày, bước ra ngồi nhập định hướng về tây, gọi hết lửa vào xương gia bỏ ngọ. Phật pháp chẳng rời tay, tức là giữ vững chánh định và chánh niệm, không có buông chánh định và chánh niệm, dầu lửa nó đang cháy thiêu đốt cái thân mình. Sáu ngã luân hồi đâu đó mang mang cùng niệm thở, tiếng nấc lên từng nhịp bảnh xe quay. Không khí vặn mình theo, khóc hòa lên nội gió, người siêu thăng dông bạo lẳng từ đấy, bóng người vượt chín từng mấy, nhân gian mát rời bóng cây bồ đề. Ngọc hay đá, tường chẳng cần ai tạc, lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi, chỗ người ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Rồi đây rồi mai sau còn chi, ngọc đá cũng thành tro, lụa tre dần mục nát, với thời gian lê vết máu qua đi, còn mãi chữ, còn trái tim Bồ Tát gội hào quang xuống tận ngục A Tỳ. Ôi ngọn lửa huyền vi thế giới 3000 phút giây ngơ ngác, từ cõi vô minh hướng về cực lạc, vầng điệu thi nhân chỉ còn là rơm rác, và chỉ nguyện được là rơm rác, thơ cháy lên theo với lời kính, tụng cho nhân loại hòa bình trước sau bền vững tình huynh đệ này. Và theo thi sĩ thì là trong khi hòa thượng Quán Đức Từ Thiêu thì đó là bài thơ diễm tuyệt nhất, bài thơ hào hùng nhất, và những cái bài thơ khác của các thi sĩ khác chẳng qua chỉ là rơm rác mà thôi. Cái hành động hy sinh Từ Thiêu để kêu gọi cái lương tâm quốc tế để mà làm sáng chói, làm sống dậy tình huynh đệ là bài thơ lớn nhất, bài thơ cao cả nhất. Cho nên chúng ta hiểu vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác, và chỉ nguyện được là rơm rác, thơ cháy lên theo với lời kính, tụng cho nhân loại hòa bình trước sau bền vững tình huynh đệ này. Tại vậy cho nên cái chữ tình huynh đệ được lặp lại 2 lần trong bài thơ. Và đây là con đường tranh đấu mà chúng ta phải đi theo. Chúng ta là những người thanh niên, chúng ta có lương tri, chúng ta có tuổi trẻ, chúng ta có chí nguyện, chúng ta sẽ làm được một cái gì cho đất nước, cho quê hương, cho dân tộc, cho nhân loại, cho hòa mình. Nhưng mà chúng ta không muốn ngã gục và cuốn vào trong cái guồng máy, để rồi hai tay chúng ta sẽ phải nhuốm máu cái người đồng loại, cái người đồng bào của mình. Và vì vậy cho nên ta chọn con đường bất bạo động, con đường của Đức Thế Tôn. Và đi tu cũng là làm cách mạng. Và cách mạng này là cách mạng bất bạo động.